mình nếu mà mình không có thiền ý thức á thì cái bằng ngã mình hoạt động mình không thấy. Mình cũng đọc kinh Phật vậy nhưng mình không chặt được cái pháp nào mà nó đúng cái nghĩa là nó để phá mình, mà tại vì mình chủ quan mình không thấy được cái bằng ngã của mình. Nhưng mà chính nhờ thượng tri thức chỉ dẫn cho mình, thành ra mới sơ cơ nhập môn thì cũng nhờ thượng tri thức là biết đạo. Sau khi biết đạo rồi thì nhờ thiện tri thức mà chỉ lỗi những cái lỗi lầm trên đạo của mình, là làm cho trưởng dưỡng con đường đạo của mình, làm thiện tri thức. Thành ra trong các pháp mà tu của đạo Phật đó, mà xa lời thiện tri thức là cái chuyện rất là nguy hiểm. Thiện tri thức là ai? Thiện tri thức là những người bạn đạo cùng giữ giới giống như mình, cùng tu cùng một pháp môn đối với mình, thì nó gọi là thiện tri thức. Còn nếu người đó mà không có phải là bạn đạo, tức là không có giữ giới, thì đừng có coi họ là thiện tri thức, tại vì họ thường thường là họ sai rồi đó. Và họ nói cái gì nói là bảo đảm không có trúng đâu. Mà chính là những người mà họ cùng giữ giới với mình, hoặc là cùng một cái quan niệm đời sống giống với mình, cùng để biểu áp nhau, thì cái chữ giận họ mới trúng, tại vì họ cùng một bản hoài, họ chấp nhận cái đường lối đó. Còn người ta trong cái tâm người ta đã không chấp nhận đường lối đó rồi, thì người ta nói ra thì bảo đảm là người ta không có, đã không chấp nhận đường lối tu đó, làm sao ta nói trúng được cái đường lối của mình, thấy không? Thành ra bạn đạo mình không nghe, mình chạy mình nghe những người mà không phải là bạn đạo, rồi mình thành ra cái lối suy nghĩ của họ đâu phải, họ đâu có sống trong cái tập thể đó đâu, họ biết cái gì, cẩn thận cái đó, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình giao tiếp đó những người đó, thì họ nói gì nói cái tâm mình thì chỉ cần ghi nhận cái thôi, chứ cũng không nên chỉ trích phải bình người ta. Nhưng mà cái người quan trọng nhất là cái thiện tri thức mà phải cần. Cái thiện tri thức là chánh, là cái người hỗ trợ, là cái người phụ. Người hỗ trợ là không phải là thiện tri thức, nhưng mà mình trong cuộc đời mình tu hành mình cần một số hỗ trợ, chẳng hạn như hỗ trợ đó là chẳng hạn như ở tính thí hay là tất cả những cái phương tiện, những người giúp đỡ về mọi phương tiện khác, thì mình cần. Cái thiện tri thức là thứ nhất, những người hỗ trợ là chỉ là cái phụ thuộc. Thì thật sự ra đó, nếu mà những yếu tố mà quý vị tu hành mà có những cái này á, thì quý vị rất là dễ tu. Thiếu những cái này quý vị khó tu, bởi vì cái này giai đoạn đầu nó cũng cần, và những giai đoạn sau nó cũng cần. Giai đoạn sau nó cần để cho làm quý vị trưởng dưỡng cái tâm bồ đề của quý vị lên. Tại vì thường thường là cái tâm bồ đề nó rất là khó luyện, nó khó tập. Thành ra luôn luôn là nó thường thường nó sụp lui, nó có khuynh hướng nó bỏ. Nên mà nhờ thiện tri thức làm gương cho mình thấy rằng người ta làm được, mình cố gắng mình làm, hoặc là mình lúc mà mình xa cơ thấp chế thì chính những người này họ đem giới, họ đem pháp, họ nói chuyện cho mình là mình tinh tiến mà hành trì, thì các chuyện nó quan trọng. Nhưng mà trong này Phật nói rằng là ngay đến thận tri thức và người hỗ trợ không bằng, cũng không bằng cái không mất niệm nữa. Đây là cái hỗ trợ bên ngoài, thấy không? Nhưng mà thật sự do sự á, cái tâm của mình được kiên cố, được chánh định, được chánh định mà được tỉnh thức á, là nhờ cái thần không mất niệm này. Thành ra bằng đủ mọi cách mới phải tập được cái này. Nếu thực sự mà thấy Phật pháp quan trọng á, là phải tập cái này. Tập bị bởi vì tại sao? Thiện tri thức lúc có lúc không, nó thuộc về ở ngoài, nhưng mà cái niệm lúc nào cũng có trong người quý vị hết trơn á. Mà có trong người quý vị thì nó làm cái lưỡi dao, nó làm cái phương tiện mà để quý vị sử dụng đó. Mà nó là đứng hàng đầu trong pháp đạo, pháp nào cũng là nó đứng là chánh, thấy không? Đó. Vì không theo trui luyện lưỡi dao này thì bây giờ còn trui luyện cái gì? Thành ra khi mà đi vào con đường đạo Phật, mới đi vào con đường đạo Phật thì cần cái trợ bên ngoài. Nhưng mà đi sâu vào con đường đạo Phật thì cần chính mình là con người trợ cho mình, thấy không? Thành ra mà muốn như vậy là cái tâm lúc nào cũng phải giữ niệm, cái tâm lúc nào cũng phải quán sát niệm, cũng thấy được cái niệm của mình. Mà thấy được quán sát niệm của mình mới biết rằng là mình có thể tránh được niệm hay là không tránh được niệm, chứ phải quán sát một cách diễn dưng để nó muốn xảy ra cái gì nó xảy. Đối với con đường đạo Phật là tích cực nên không có theo một cái hình thức diễn dưng. Có nhiều pháp môn người ta nói thôi giờ mình làm cái gì mình thấy mình làm, chứ hạn như tôi nói dối tôi thấy tôi nói dối là được rồi, thấy không? Hay là chẳng hạn giờ tôi thấy tôi hấp sanh thì cứ thấy hấp sanh, niệm biết là hấp sanh là được rồi. Hay là tôi thấy tôi đang tu niệm tu rồi. Đối với đạo Phật tích cực chuyển ngược nhân quả, do đó thấy được ác pháp để tránh, thấy được thiện pháp để mà duyên theo, thì cái công đức được niệm nó mới phát sanh, chứ không phải là mình tập để cho tự nhiên. Tự nhiên thì con người của mình là luôn luôn nó hướng vào những chuyện phạm không à. Thành ra mặc dầu con người mình tỉnh thức, nhưng mà cái tỉnh thức này nó không có sử dụng được, nó không lợi ích, Thành ra khi mà sử dụng được cái vọng niệm này rồi, lúc nào cái tâm niệm lúc nào cũng luôn luôn để nhớ, để kiểm soát được cái tâm của mình, thì lợi dụng tất cả những công đức đó, những cái đó để mình mới cải sửa được. Công đức nó có một cái công đức như vậy. Còn nếu không thấy, tức là mình thấy không thấy thì không cách nào mình sửa được hết trơn á. Thành ra cái quan trọng của gì để ý là như không mất niệm, không mất niệm. Thành ra tập hai, thứ nhất ngủ ít, ngủ nhiều thì nó bổ hỗ trợ cho sự mất niệm. Bây giờ thức thì lúc như phải tập để luôn luôn là cái niệm, luôn luôn là thấy được cái tâm của mình, tức là niệm tâm, luôn luôn không có thất được cái niệm tâm niệm của mình, tức là tỉnh thức trong cái tâm mình suy nghĩ sao. Cái tâm mình là nguồn gốc của tất cả những cái nghiệp của thân khẩu. Thành ra mình đã nắm được cái gốc mà của thân khẩu, thì cái thân khẩu của mình nó làm theo cái ý của mình, nó làm ý của mình. Nếu mình nó làm theo thiện thì nó thành thiện, nó thì mình được hưởng quả thiện. Làm theo đạo thì nó thành đạo, thì mình hướng được quả giải thoát. Quý vị phải cẩn thận cái vấn đề đó. Hát ra ngoài nó biết cho mình. Nếu người nào không mất niệm, các giặc phiền não không thể xâm nhập được. Thường thường giặc phiền não ở đây, thường thường khi nói tới phiền não thì nhớ là tham sân si, ngã mạn, nghi ngờ tà kiến. Đương nhiên khi người ta nói tới phiền não chướng hay là phiền não là mình lập tức trong tâm mình phải bồ sát cái tư tưởng đó liền. Thấy không? Bây giờ khi tôi đi tôi nghe mà Mỹ nó giảng, nó gọi là afflicted emotion đó. Là phiền não, mà nhiều khi Mỹ nghe nó còn không hiểu nữa. Nhiều khi nó phải hỏi mấy người thông dịch cái chuyện đó nghĩa là gì. Thành ra bây giờ quý vị ở đây, những người xuất gia rồi, ta nói tới phiền não tự động phải biết đó là tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến, lập tức mình hiểu như vậy. Thấy không? Thì bây giờ cái tâm Phật nói rằng là con người ta thường thường á là chỉ có một tâm hiện hành thôi, không bao giờ hai tâm đi song hành đó. Khi mà cái tâm của mình mà nó có một cái niệm nào đó thì không bao giờ cái niệm đó, nếu chẳng hạn như cái niệm đó, ví dụ như niệm sân thì niệm tham nó không sanh sen vô được. Ví dụ như luôn luôn nó có niệm hiện hành thôi. Bây giờ ví dụ như tham là một niệm, sân là một niệm, hay không, niệm Phật là một niệm, ví dụ như vậy, hay không, hay là niệm sổ tức là một niệm. Bây giờ mình đang niệm sổ tức, mình giam giữ một cái niệm đó, thì tỷ như cái tâm mình nó có một cái niệm hiện hành thôi, nó không bao giờ nó biến thành hai niệm được. Đó, thì thành ra quý vị nên nhớ cái vậy đó. Thành ra mình mà không mất niệm, cái mất niệm này nó nói là chánh niệm. Thì cái niệm tôi đã giảng gì rồi, cái chỗ Phá Đoạn Kỳ rồi tôi giảng tới rồi, chắc lẽ cái gì cũng quên hết rồi. Cái nào gọi là chánh niệm mà cái nào nó gọi là tà niệm. Thì cái chánh tà thực sự nó chỉ là một đường tơ cái tóc, nó thành là chánh tà thôi. Thì cái chánh niệm tức là cái niệm nào mà nó hợp với đạo, nó hướng mình vào trên con đường giải thoát, thì nó gọi là chánh. Nhưng mà khi mình hành trì một cái niệm chánh thì cái niệm nào mình nó cũng hướng vào thoát giải thoát, nó xen vào một cái niệm hành trì của mình, thì hai cái niệm đó đều là chánh hết. Thì lúc đó cái niệm mà mình đang hành trì cho là chánh thì cái niệm kia nó thành tà. Nhớ kỹ, thành chánh niệm tà niệm nó còn thứ nhất đầu tiên để phân định pháp chánh pháp tà, thì phải nói là cái pháp nào mà đưa mình tới giải thoát, pháp nào mà đưa mình theo chiều hướng của đạo thừa đại thừa hay hướng của nguyên thủy thì nó gọi là cái pháp đó mình thường niệm thì nó là niệm chánh, để so với những cái niệm mà của ngoại đạo và niệm của phàm phu niệm ha. Rồi nhưng mà khi mà mình đã hành cái niệm chánh rồi, hành do gì mình vô mình hành niệm chánh rồi, chẳng như mình nói mình hành niệm Phật giảng sanh đi, thấy không, mà bây giờ nó có cái niệm khác nó cũng vào vô đó, chẳng hạn như bây giờ cái niệm sâu tích nhào vô hay là cái niệm nào khác nó mới nhào vô, thì lúc đó hai cái niệm đó thì cái niệm nào mà trái bộ pháp mình là cái niệm tà. Thành ra bây giờ trong cái này mình nói là thành ra mình nói cho nó rõ là như vậy. Thành ra đầu tiên phải hiểu rằng là trong tâm mình không bao giờ có hai niệm. Nếu mà lúc nào mình cũng giữ không cho mất cái niệm về đạo Phật, cái niệm Phật hướng về đạo, tức là không mất gì cái chánh niệm thì các giặc phiền não không thể nào xâm nhập được. tức là tham sân si không thể nào xâm nhập được. Còn chẳng hạn như bây giờ mình không mất cái niệm tham thì đương nhiên là phiền não vẫn có thể xâm nhập, là tại vì mình đang giữ niệm tham. Nhớ hiện nghĩ đây không mất niệm đây, tức là cái tâm nào mình cũng tỉnh thức để mình canh chừng không cho những cái tên này nó phát sanh ha, thì phiền não không thể nào xâm nhập được. Là lý do là con người ta nó không thể nào mà sống, không có thể nào mà một lúc có hai niệm được ha. Nhưng mà quý vị có thấy chẳng như ông tổ Hàm Sơn trong kinh Điển tả ha, tổ đang chép kinh ha, đang chép kinh Kim Pháp Hoa kinh gì đó, quên rồi, có người lại nói chuyện với tổ thì tổ vẫn trả lời mà tổ vẫn chép, tổ vẫn chép, mà rút cuộc so lại thì kinh không sai một chữ, và cái trả lời của chỗ lẫn ăn khớp với người ta. Như vậy thì lúc đó tổ sống bằng mấy niệm? Ta nói là kinh điển là không lúc nào có hai niệm. Giờ con lại nói là mới vừa thí dụ đó là nói là sống hai niệm thì chết rồi. Vậy là đương nhiên là phải có người sống theo hai niệm, mà Phật nói là cái tâm người ta lúc nào cũng có một niệm. Thấy không? Bây giờ mình đưa một cái thí dụ như vậy. Trong cái thí dụ đây là những tổ sư làm những cái chuyện mình không có thể tưởng tượng được. Không, vừa làm hành động này mà vừa làm hai ba hành động một lượt, chứ mấy một hành động nữa, cái đó nói gì là hai hành động thôi nha, hai ba hành động được. Lúc đó vừa chưa, bên đây lúc đó vừa chép kinh Pháp Hoa, bên đây chép kinh Pháp Bảo Đàn, hay gì chép hai tay được, làm nữa hai tay đó, mà vừa nói chuyện được, thân khối làm đủ thứ hết trơn á, thấy không? Hay là bên đây là vừa chép chuyện, bên đây vừa pha trà, bên đây vừa trả lời, thấy không? Mà không có bao giờ chạy được. Vì là lúc đó là tổ sống bằng mấy niệm mà được như vậy. Nếu mà nói rằng là tổ lúc đó có thể sống bằng hai niệm, ba niệm, bốn niệm, năm niệm, tại vì làm đúng năm hành động một lượt, thấy không? Đó. Thì mình nói rằng vậy là trong cái tâm mình một lúc có thể xảy ra nhiều niệm, thấy không? Đó. Thì nó không có được, không có mình khi mình đưa ra cái đề nói là tổ nói rằng là nếu mình giữ được không có thất động niệm thì tham sân si nó không phát triển ra được. Mình phải tin chắc cái này là Phật nói là không sai. Thấy không? Còn bây giờ mới đưa một cái thí dụ mà nói là gì có thể là tôi vừa chánh niệm mà đồng thời tham si ra, khi mà tôi vừa chánh niệm mà cái tâm sân si mà tôi nó sanh ra đó, thì tức là tôi đang bị vọng tâm, chứ không phải là trong tâm tôi sanh ra hai niệm. Thấy không? Rõ ràng tôi bị vọng tâm, tức là cái tâm kia nó mới sanh ra được, thấy không? Đó. Thành ra bây giờ mình giải thích cái đó thì nó khó hiểu. Bây giờ tôi giải thích đó, thực sự ra cái tâm người ta đó, một khi mà một bấm tay vậy nè, nó gọi là một khải bóng tay, thì nó có như trong đó nó có bao nhiêu sắc na tâm nó xảy ra hành động. Cái thời gian mình trong mình thấy ra chỉ có khải móng tay tắt thôi. Bây giờ thật sự cái tâm nó chạy ra như mấy chục sắc na tâm nó chạy hành động á, tức là mấy cái tâm nó trong một cái tích tắc á. Ha, trong mấy cái tâm trong một tích tắc á nó có bao nhiêu cái tâm nó xen vô. Cái tâm trả lời, cái tâm viết, cái tâm trả lời trong viết nó xen bao nhiêu cái tâm nó xen kẽ vô vậy đó. Thấy không? Thành hành động của mình trong cái tâm của mình á, mình nhìn vô cái hành động nó quá đơn giản, chỉ có một giây thôi. Ông vừa nói chuyện, ông vừa viết, nhưng mà trong cái tâm của ông lúc đó đó, viết thì nó chiếm một sắc ba tâm nào đó, nói chuyện nó xảy ra trong một sắc ba tâm rồi nó kế tiếp, nhưng mà nó vẫn liên tục. Thế cái tâm này nó hiện cái tâm kia chìm, cái tâm kia tìm, nhưng mà vì cái thời gian nó quá mau lẹ nên mình cảm thấy rằng tổ viết liên tục, không, nhưng mà cái tâm tổ rất là định, thành ra viết cái đoạn này định ngay chỗ này, chỉ nhảy qua cái trả lời kia rồi viết tiếp lại rồi nhảy qua cái khác, thành ra vậy. Bây giờ cái chuyện đó mình nói ra nó khó hiểu, chẳng hạn như mình nói rằng về trong cái máy computer đi, thấy không? Thì thực sự trong máy computer đó, cùng một lúc máy nó chỉ operation một comment thôi, nó không có thể làm bằng nhiều comment được, thấy không? Mình đánh một comment nó chỉ process một comment thôi, tại vì máy nó chế ra như vậy. Nhưng mà mình cảm thấy rằng trong cái computer một lúc nó vừa hát nhạc, nó bên đây nó vừa coi TV, bên đây nó vừa đánh comment, nó vô cả chục cái nó vô một lượt vậy, thì sao không lẽ một lúc đó là nó trong cái máy computer nó làm một giây đó nó làm một năm comment đó sao? Không phải, trong một giây đó nó đầu nó chia ra, cái giây đầu tiên làm comment này, giây kia, trong một giây đó một sắc na đầu tiên của cái giây nó làm cái comment này, một sắc na chính là comment này, comment này. Nhưng mà thì nó diễn tiến quá lẹ, nó vô một cái lượt trong cái màn ảnh. Những cái tâm mình đó thì mắt của mình, tai nghe, mũi thân ý mình chỉ kiểm soát được trong một giây thôi, là mình kiểm soát được, còn quá một giây mình kiểm soát không kịp. Thành mình thấy rằng trong một giây nó làm được năm việc, nhưng mà thực sự ra trong năm việc đó nó đã làm trong một mấy của giây. Thì cái tâm của chư tổ nó đạt tới cái tình trạng mà định tâm á, thì nó thấy một cái sắc na rất là dài. Thành ra chư tổ trong đó có thể làm được rất là nhiều việc trong một cái sát na, còn mình á là mình không có làm được, thì mình phải hiểu cho nó rõ cái chiều hướng đó. À, trong tâm mình nó chia sẻ ra như vậy chứ không phải là nó là có sự huấn luyện. Thành ra trong võ học á nó có cái môn mà gọi là gì, song thủ hộ bát á. Song thủ hộ bát á mà như vậy nói là hai cái tay biến thành hai người, một con người mà biến thành hai người. Trong võ công mà nó hồi xưa học á thì anh thầy cũng nói là trong khi mà cái trong cái con người ta đó giờ thường thường đánh bình chiến đấu với người khác á thì là mình một người đấu với một người, thấy không? Bây giờ nếu mình chia ra con người mà thành hai người thì lúc đó mình sẽ đánh hai cái chiêu đối nghịch nhau, một cái chiêu bên này là dương, một cái bên này là âm, thì địch thủ nó không có đấu chống được. Chiêu nó đang chống cái chiêu dương thì nó bị chiêu âm bên này đánh, mà hai tay chiêu âm dương nó không thể nào đánh chung một người được. Một người họ đang nghĩ cái tư tưởng, nhưng mà họ giờ trên mà cao cấp của võ thuật đó, nó vẫn có cái thuật này. Thì hồi đó Kim Dung viết á, Kim Dung viết là vô tình thôi, nhưng mà sau tôi học võ thì ông thầy không có nói, ông nói là lên kinh cao võ thuật á, lúc đó nó học cái phân cái thần người ta làm hai thần hai người, thì nó đánh hai cái chiêu hoàn toàn khác ngược nhau, tư tưởng nó hoàn toàn không dính líu với nhau. Mà người nào đạt lên đoạn đó là cái vô địch á, ví dụ như nó học 10 năm thì con người nó là cao thủ rồi, mà lúc đó nó biến thành hai cao thủ nó đánh thì mình chịu không được. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nghe vậy thì rõ ràng là nó có hai tâm, nó hai cái kia, nhưng mà không phải. Hai cái tâm đó nó tại vì nó đi vô định quá sâu, nó phân tích nó chạy ra cái này, nó chạy cái kia, ngừng như vậy, nhưng mà nó đi diễn tiến quá liên tục mình không thấy. Mà hai cái này nó không xâm phạm cái kia, mà cái kia không xâm phạm cái này. Như computer mình đánh một cái comment cho word, một cái comment cho một cái hình ảnh cái này, thì hai hình ảnh nó đang ngược nhau nhưng mà nó vẫn lên một lượt, mà nó không xâm phạm nhau, mà nó vẫn completely cái nào ra cái đó, chứ không có bị ở bên này hình ảnh mà nó sang sang vô chữ, bên này chữ mà nó có dính vô hình ảnh, không có cái vụ đó. À, thành ra phải nhớ khi nằm định tâm cái gì mà vô sâu á, cái gì thấy thời gian kéo dài rất là dài, trong một sát na nó kéo dài nhiều khi có thể cả năm. À, mà trong khi mình vô được hoặc là cả năm nó kéo trong một sát na.
Thế có phải là lúc đó như tâm nó ngừng lại, xong rồi để nó chấp nhận cái kia, xong rồi nó lại ngừng lại, nó chấp nhận kia, nhưng mà quá nhanh, cái người đó họ thâu quá lẹ thì ra nó.
Thì cái tâm mình là tất cả cái sự hoạt động của mình là do tâm nó điều khiển. Thành ra tâm mình nó làm, nhưng mà nó làm trong cái sự kiểm, mình vẫn còn chánh niệm, mình kiểm soát được hết á. Thực sự là tổ giết tổ vẫn kiểm soát được, chứ không phải là rồi cổ nói rồi vẫn kiểm soát được. Đó. Nhưng mà tại vì do năng lực định nên kiểm soát trong từng sát na. Còn mình kiểm soát trong một giây, một phút, hay nhiều khi một giây phút đó mình kiểm soát không được, nhiều khi phải có phải 3 phút, 4 phút mình bắt kịp cái tư tưởng mình đi lạc, là tại vì cái định tâm mình yếu. Nhớ. Thành ra trong này là nếu người nào mà không mất niệm, tức là luôn luôn nhớ đến cái chánh niệm, tức là niệm về đạo ha, thì niệm về thiện pháp ha, thì cắt giặt phiền não không thể xâm nhập được ha, thì cái đó có quan trọng của cái niệm vậy. Ở đây là mình tu, thì mình tu là tại vì mình sợ khổ, mình sợ phiền não ha, thì cái đương nhiên đây là cái vũ khí mạnh liệt nhất để chống lại cái phiền não. Cho nên các ông tâm phải thường nhiếp niệm, đây là Phật là nhận, thành ra quý vị đây phải tập hay tập nếu niệm lực vững chắc, niệm đến lúc nào nó phát sinh ra cái lực nào lực thì lúc đó thành ra cái thói quen, lúc nào hay mình khởi cái niệm lên nó có một cái sức mạnh hay nó giữ cái đó lại, nó giữ cho mình sự quán chiếu trong cái niệm nó hoài, quán chiếu trong nó hoài. Còn niệm lúc đầu bị thất á, là tại vì nó yếu thành nó bị những cái lực khác, những cái tham, cái tâm tham nó có lực nó xen vô nó phá cái niệm mình đi, thấy không? Thành ra vậy muốn tập cái gì nó phải tinh tấn tập hoài, cũng như người tập thể dục vậy đó, tinh tấn vận chuyển hoài, tự nhiên bắp thịt nó nở ra nó có một cái lực thì mới đủ sức để mà duy trì cái đó. Thì nó phải đầu nếu niệm được vững chắc, tập hoài bắt đầu sắc sang cái lực vững chắc, thì tuy vào trong đám giặc ngũ dục thì lúc nào cái niệm gì đã thành rồi đó, nó thành một cái khối rồi, niệm nó thành khối rồi đó, nó vững chắc như thành khối đó, tức lúc nào cũng có niệm hiện tiền, lúc nào cũng niệm hiện tiền, nó gọi là thành khối á, thấy không? Thì lúc đó quý vị vào trong chợ vị tu không thành vấn đề nữa, vào giặc ngũ dục á, tức là vào thế gian quý vị tu hành không thành vấn đề nữa, là tại vì trong thế gian quý vị trong tâm quý vị lúc nào cũng chỉ có một niệm sanh khởi thôi, mà cái niệm nó thành một cái khối rồi, diễn biến động rồi, thì mấy cái niệm tham sân si ở ngoài thế gian nó không ảnh hưởng mình được nữa. Còn nếu không á là cái niệm mình bị tác một cái niệm khác vô, nó không có lực để nó giữ, thấy không? Cái niệm kia nó mạnh hơn, nó tràn vào, thì đương nhiên mình mất niệm, mình thành vong niệm, mình bị vọng niệm rồi, rồi mình mới bị cái niệm nó ảnh hưởng mình, cái niệm mình nó mới tạo tác thân khẩu ý sanh ra nghiệp. Thành ra cái gì lúc đó thì mới gọi là mới cái câu mà là nhất tu thị nhị du sơn mới thành á. Thấy không? Tức là tu hằng nhất là tu ở chợ mới thành. Là tại vì lúc đó vô chợ nó không ảnh hưởng nữa. Vô chợ nó không ảnh hưởng nữa. Nè, vô chợ không ảnh hưởng nữa là hoặc là hai cái. Thứ nhất là quỷ thường thường là do cái vấn đề mình giữ được cái chánh niệm. Giữ được chánh niệm. Thì chánh niệm đó có thể là niệm tánh không, hay có thể là niệm của bên nguyên thủy, hay niệm cái khổ của vô thường. Cái niệm nào quý vị thành tựu được thì quý vị vào chợ đời cũng vẫn ít bị ảnh hưởng. À. Thì đó là vậy ta phải nên phải tập thường nhiếp niệm đó, thành cái công phu nó quan trọng như vậy. Thành ra cái pháp môn nào của nó cũng gọi là thiền, bởi vì cái pháp môn nào nó cũng lấy cái niệm làm cái cơ sở để nó tu hết trơn á. Nào thành ra pháp niệm Phật à, thì nó cũng là thiền thôi, tại vì pháp thiền nó cũng lấy cái niệm là tu. Nhưng mà nó niệm cái gì? Nó niệm vào chân không, niệm vào Phật tánh. Rồi pháp niệm Phật là niệm vào cái thật tướng. Thật tướng là lý danh từ của Đức Phật, của Đức Phật ra niệm. Thành ra cái nào nó cũng là do cái sự nhiếp niệm, cái tỉnh thức trong cái niệm đó mà thành. Thành ra cái pháp nào cũng là thiền. Thì cái niệm lực mới sanh ra định lực, thấy không? Định lực mới sanh ra huệ lực. Thì thật sự ra sau khi quý vị hiểu được cái pháp tu tâm của Đức Phật, khởi từ cái căn bản, từ cái tu luyện cái niệm, thì quý vị hiểu rằng là quý vị đi pháp môn của Đức Phật không cái pháp môn nào mà không gọi là thiền cả. Thành ra mình không có thắc mắc là tại sao mình tu cái này mà không có ích lợi, mình bỏ ra tu thiền. Tu thiền để làm được cái gì? Có gì phải hiểu. Tu thiền tông, bên thiền tông để được cái gì? Tu niệm Phật để được cái gì? Thì mọi cái gì, cái niệm nó có vô số niệm, nên một cái niệm nó có nhân quả khác nhau. Thì thiền tông của nó là cái nhân quả cái đó để đạt được cái vô sanh pháp nhẫn, cái Phật tánh. Còn cái định độ tông tức là đạt được cái thật tướng của pháp thân, thấy không? Pháp thân nó hiện ra tướng chân thật, thân Phật nó đang, thì hai cái đó không giống nhau thôi, một cái lấy tướng làm cơ sở, một cái lấy tánh làm cơ sở, mình phải hiểu cho rõ vậy. Mà thật tướng pháp thân này tức là pháp tánh, thấy không? Nó thành ra nó giống nhau thôi, thành ra nó không có gì mà trở ngại hết trơn á. Thành ra tiên tổ nói là cuối cùng nếu mà đi tới cuối cánh của niệm Phật mà đạt được thật tướng niệm Phật giống thiền tông, thành ra rõ ràng gì đúng rồi. Lúc đó thì cái tâm tự động nó dung nhiếp. Chỉ vậy đoạn đầu là ai tu thì hai cái môn nó đều trái ngược nhau hết trơn. Một môn lấy tướng là một cái gì nó có sự so sánh, nó có sự sai biệt, có sự dài ngắn, có gì mà có sự rõ ràng, mắt thấy tai nghe có cảm giác được. Rồi một cái thấy tánh là cái không có cảm giác, không có suy tư, không có nghĩ lường được. Hai cái ra vào khác nhau nhưng mà tới cùng mà đi cao lên tới thật tướng niệm Phật rồi thì hai cái nó giống. Mà hai cái này đều khởi từ niệm nhưng một cái thì niệm tướng, một cái thì niệm tánh. Thành ra khởi thì nó khác, tại vì cái tướng đầu tiên là cái tướng sơ khởi nó khác, nhưng mà bây giờ lên tới cuối cùng thì pháp tánh tức là chân tướng thì cuối cùng nó giống nhau thành ra hai cái đều là cái thiền định hết ra. Và hai cái nếu mà đi tới rốt ráo thì nó tận cùng nó cũng trở về cái nguồn cội cái nguồn cội đó tức là ngộ nhập được cái chân không pháp tánh hay là chân không pháp tướng thành ra quý vị phải hiểu như vậy. Công đức của nó là vô lượng, là nhờ cái pháp niệm hết á, nhờ cái niệm đúng theo chánh pháp thì chứ không, nếu không biết cách niệm mà không đúng theo chánh pháp thì nó sanh tật. Chẳng như là niệm giờ mình chẳng hạn như mình muốn cái nhà, tối ngày mình niệm làm sao để có cái nhà, hay là mình muốn chồng mình cứ niệm làm sao để có một người chồng như ý hay là mình nhiều khi mình nhớ tới con mình có niệm đứa con mình nhận biết sao thì cái niệm này là cái niệm của ngã. Cái ngã niệm thì cái ngã đối với đạo Phật, cái ngã niệm phải trừ tất cả gì cái ngã sở thì niệm phải trừ cái niệm đó nó không phải là niệm về đạo, cái niệm đó là niệm của sanh tử luân hồi. Thành ra phải niệm về đạo là niệm về những pháp nó sanh ra cái đạo giải thoát, chẳng hạn như niệm về lục độ, niệm về bố thí, niệm về trì giới, niệm về tứ diệu đế, niệm về thập nhị nhân duyên, thấy không? Đó là cái những cái niệm đề mục chánh, niệm về bồ đề tâm, cho điện đề chánh ở trong đó chia sẻ ra, chẳng hạn niệm về tứ diệu đế thì niệm về khổ, niệm về vô thường, niệm gì nó chia ra từng phần, thấy không? Niệm về bất thợ tịnh hay là niệm về sổ tức hay là gì đó là nó thành niệm hết, là niệm Phật hay là niệm pháp, là niệm giới, nó thành ra niệm. Nhưng mà đầu tiên á, cái niệm chung của nó có nghĩa nó tức là cái tâm luôn luôn tỉnh thức nhớ được cái ý niệm của mình, thì có nghĩa là vậy, để cho đừng có quên ý niệm đó. Thì khi mà tưởng thấy được cái tâm của mình, tưởng thức niệm ý tưởng của mình, thì lúc đó mình làm cái gì mình biết nó sai để mình sửa, thì cái chuyện đó quan trọng. Mà người mà thất cái niệm á, người mà quên mất cái niệm của mình á, thì tất sẽ mất hết mọi công đức. À, hiểu gì tu, hiểu gì hành trì bái sám, lễ bái sám rồi cúng dường đủ chuyện hết, mục đích để sanh công đức. À, rồi phát bồ đề tâm, mục đích sanh công đức. Nhưng mà thể mà cái tâm của quý vị mà lệch bỏ mấy cái niệm đó liền, lệch mấy cái niệm lễ Phật, cũng biết là mình đối diện với chữ Phật mà kính lễ Phật, tâm nhớ tưởng đến chữ Phật mà mất cái đó liền, lại công đức của vị không biết lễ gì lễ ai, công đức nó không có đi vào chỗ, cũng lễ gì chứ tôi muốn ngồi xuống tôi lễ, nhưng mà tôi lễ cái bàn, cái ghế, cái cây đây hay cái gì đây, thì tự nhiên công đức nó mất. Thành ra nó là cái có niệm thì có công đức, mà mất niệm thì thất mọi công đức. Huống gì mất cái chánh niệm thì tà niệm phát sanh. Tại vì trong tâm mình nó luôn luôn nó có niệm. Cái tâm mình nó thường thường là hết xảy ra niệm này nó sanh niệm khác, nó nói là niệm liên tục như là khỉ dượng vậy đó. Thành ra chánh niệm mà bỏ thì tà niệm phát sanh thôi. Mà tà niệm phát sanh á thì nó gây ra công đức xấu. Không phải gây công đức xấu, nó gây nghiệp xấu. Mà nghe nghiệp xấu thì nó làm tổn hại công đức tốt của mình. Hay nếu mà còn quên chánh niệm thì đương nhiên là công đức chánh niệm không còn phát sanh nữa, thì đương nhiên mình mất công đức của chánh niệm là đương nhiên rồi. Mà lúc đó thì tà niệm nó sâu xâm nhập vô, và tà niệm xâm nhập vô thì gây tạo những ác nghiệp, ác nghiệp nó làm tiêu hao công đức của mình nữa. Thành ra có quan trọng như vậy, thành ra luôn luôn mình nhớ hay con người nó chánh là do cái niệm chánh ha, con người sẽ tạo nghiệp lành hay là cái gì lành là do cái nghiệp chánh, do cái niệm chánh. Thành ra mình luôn luôn cái tâm mình nhớ là cái niệm chánh nó là nguyên nhân tác ý khởi sanh ra các cả các pháp đó, mà thành ra mình làm cái gì nó cũng thành ra cái pháp lành, mà pháp lành tức là tạo thành công đức đó. Thành ra cái gì muốn có công đức, muốn có công đức ngay hành động là lễ bái cúng dường cái gì không biết, nhưng mà cái niệm luôn luôn phải nhớ đó. Lễ bái thì luôn luôn là hướng về cái niệm Phật, cái thân lễ bái là lễ bái gì, cái tâm niệm mình nhớ tới Phật, mình muốn sanh cận Phật, thí dụ như vậy ha. Hay là tán thán chư Phật cũng vậy, hay là tùy hỷ chúng sanh cũng vậy, là tưởng nhớ đến chúng sanh, thấy công đức chúng sanh nó lợi ích ha. Thử thương mến chúng sanh mà tùy hỷ các pháp lành, ví dụ như vậy thì nó mới sanh. Còn thấy mà quên mất cái đó thì mất hết mọi công đức. Nhớ kỹ á, quý vị đây rất thích làm công đức, thành ra Phật mới dạy là nếu người thất niệm tất mất hết mọi công đức. Công đức mình làm rất là nhiều, mà ngày mình muốn gây công đức, nhưng mà thực sự mình làm trong cái vô tri vô minh ha. Hay là trong cái thất niệm không, mà thành ra công đức nó không phát sanh, mà nhiều khi nó phát sanh nó ác niệm nữa, nó lại làm tổn hại công đức của mình. Nếu niệm lực vững chắc, tuy vào đám giặc ngũ dục cũng không hề tổn hại, như mặc giáp vào trận tất không sợ sệt. Thành ra trong này họ tổ nói là cái niệm lực như là giáp để đối kháng đó, như cái niệm lực chánh niệm á, giống như là về giáp ha, để mà đối kháng tất cả những cái sự sợ sệt ha. Thì quý vị phải tập ha. Quý vị bây giờ tu, ai mới phát tâm tu thì sợ sinh tử, sợ này sợ kia, để nó ra là tại vì chưa có luyện được cái niệm ha. Thấy luôn luôn cái ngã mình nó chiếm, thành ra con người mình bị phiền não, bị khổ sở này kia rồi, thành ra sợ. Còn sau này mà mình bắt đầu là mình nhờ cái niệm lực tâm nó bắt đầu nó an định, thì lúc đó cái phiền não không phát sanh, thì lúc đó nó tâm nó an vui, không còn sợ sệt được nữa. Điều do cái công phu của niệm. Thì trong ba bài phẩm trợ đạo, niệm gần như là cái phẩm nào nó cũng có nha, trừ phẩm tứ chính cần. Thì tổ dạy không quên niệm này đứng đầu trong mọi hạnh nha. Các hạnh thì lấy không quên niệm này làm chánh. Nói mọi hạnh, hạnh theo chư Phật thì có ba loại. Thứ nhất là hạnh nghe pháp, tức là văn. Hạnh nghe pháp, tức là văn. Cái đây là tức là cầu thượng tri thức, thiện thức là những người biết pháp, dễ giải thoát, họ giảng cho mình. Để mình biết cái đó là kể như thiện tri thức của mình, để khai ngộ cái tri kiến bằng cái đường lối văn cho mình. Bằng cái nghe, bằng cái liễu giải tri kiến, bằng cái thuyết pháp để cho mình nghe. Thứ hai là hạnh khéo tư duy ha, nó gọi là tư, không kia là văn, đây là tư ha. Thành ra phải nhớ là cái hạnh này là rất là quan trọng á. Thành ra cái gì để ý, cái gì để ý nha. Tư tức là nó hướng về nội tâm, nghe pháp tức là hướng về ngoại, hướng về, về phía ngoài, nhờ phía ngoài mà bổ sung cho mình. À, tâm có cực lạc đó thì có chim nói tiếng pháp, Phật nói pháp rồi cho mình nghe, đó là phía ngoài. À, còn hạnh phía trong là khéo tư duy, tức cầu thiện hộ, tức là nhờ cái tư duy đó mà nhờ hộ trì cái thiện pháp của mình. À, thành ra cái quan trọng là quý vị muốn tu á, muốn được cái chánh huệ đó, chánh huệ cho trúng á, thì không bỏ cái tư duy này. Thường thường tâm mình dính với pháp và mình suy ngẫm với pháp để liễu giải, để phá khỏi cái nghi ngờ, để phá khỏi cái tà kiến. Thường thường mình gọi vô minh là do nghi ngờ tà kiến mà phát sanh. Cái tư duy này nó là sanh ra huệ, thấy không? Nó là chiều hướng để phát sanh ra chánh huệ. Thành ra tu mà muốn có được cái trí tuệ đúng nghĩa thì phải tư duy. Nếu mà để tư duy để cho cái tâm của mình nó khéo hoạt động cho trúng trong chánh pháp. Thứ ba là hạnh về tu, tu đúng như chánh pháp, như pháp tu hành. Thì nó gọi là bên kia là văn, bên kia tư, cái này là tu, tức là thực hành. Sẽ tư duy rồi đem cái tư duy đó làm pháp hành, tức là cầu thiện trợ, tức là cầu cái sự trợ giúp cho các phát thiện phát sanh. Thì ba cái hạnh chánh trên thì gọi là ba huệ, nó gọi là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Nghĩa của huệ là chiếu soi, nghĩa của hạnh là tiến hướng, huệ có nghĩa là chiếu cho biết, hạnh là do việc làm mà tiến lên, tức hạnh có nghĩa dính líu tinh tấn hành trì. Chiếu soi để tiến thêm, tất nhiên phải do không mất niệm. Bây giờ riêng gì của huệ đó và chiếu soi, bây giờ muốn chiếu soi được ha, thì khi bởi vì chiếu soi rồi thì có gì mới thành hạnh, thấy không? Đó thì do chiếu soi thì đương nhiên muốn chiếu soi mà nó càng ngày càng minh bạch đó, thì cái niệm phải dính vô đó. Chẳng hạn như bây giờ mình nghiên cứu vấn đề gì đó, cái tâm phải dính chặt vô vấn đề đó hoài, thì cái vấn đề đó từ từ làm hoài thì nó giải khai. Còn nếu mình dính chặt rồi họ có những cái kháng xen vô hay là quay trở lại thì họ suy nghĩ lại. Thành ra cái chiếu soi này để tiến thêm thì tất nhiên phải do không mất niệm, tức là cái tâm phải dính vô đó. Hạnh không nghe chẳng khác gì bình úp không đựng được nước. Bây giờ văn huệ, bây giờ mình nghe, mình bỏ cái văn huệ đi, thì cũng như là mình là pháp khí nhưng mà không có chứa được cái gì là ít hết. Mình làm cái bình có thể chứa được những cái pháp giải thoát. Người ta nói giải thoát mình nghe mình thu nhận vào, nó gọi là thọ nhận và trì giữ, nó gọi là thọ trì. Thì bây giờ mình không thọ, mình úp xuống mình không chịu nhận, mình không biết nghe, nên nó không có được lợi ích gì hết. Khác gì bình úp không chứa đựng được nước. Do đó trong bát nạn nó có cái nạn nó gọi là đuôi điếc câm ngọng á. Tức là giờ điếc thì không nghe được pháp. Không nghe được pháp nó thành cái nạn, giống như cái mình có một cái mình là một có cái thân quý thì có một cái mình thành như một cái pháp có thể đựng pháp được nhưng mình không nghe được. Thì pháp nó chứa không được. Người ta bị nạn thì không nói gì tại người ta bị tập. Còn giờ mình người bình thường ngũ quan đầy đủ mà khi mình giảng tâm mình lơ lửng vậy đó, thấy không? Thì đương nhiên làm phí mất cái pháp quý của cái thân người mình, tức là như bình úp không chứa đựng được nước, nghe mà không vô. Hạnh không suy xét, tức là bây giờ mình nghe rồi đó, có chứa rồi đó, thấy không? Có nghe thành pháp khí, nó có chứa đồ rồi đó, nhưng mà không chịu tư duy cái bộ pháp đó và suy ngẫm để cho nó nhập tâm. Cái gì cũng vậy, từ giờ nhập tâm thì chẳng khác gì như bình dở, dầu đựng được cũng mất. Thành cái gì? Thành là cái pháp nào mình muốn nhớ, mình muốn nhớ mà mình muốn là tin chắc không nghi ngờ được thì phải tư duy cho liễu giải, thấy không? Còn bây giờ chứa đó rồi không tư duy liễu giải thì bảo đảm trước sau gì nó cũng quên, tại vì không lặp qua lặp lại lại quên. Cái tâm mình nó không phải mình chưa có cái định lực, chưa có định lực thành cái mình không có đa văn được, nghe là mình nhớ, thấy không? Thành ra phải tư duy suy ngẫm tới lui quán xét như vậy. Thì đây tổ ví như mình có cái pháp khí mình có chứa được cái nước thánh pháp trong tổng, nhưng mà vì không tư duy nên cái thánh pháp đó nó từ từ nó mất, nó biến mất, nó không còn nữa. Nó giống như là cái bình bị lủng, bị dở, nó bị rỉ giọt, mới lào dầu một thời gian sau nó mất. Thành ra cái pháp gì cũng vậy, Thì hàng như bên mặt pháp nó rất là rõ ràng, bên mặt pháp mình thọ pháp rồi, quá 3 ngày không hành trì là cái pháp nó giảm phân nửa. Quá 3 ngày không hành trì nữa thì phân nửa nó giảm phân nửa nữa, thành ra 1 tháng mà không hành trì pháp mất tiêu. Thành là tư duy, tư duy suy ngẫm, suy ngẫm thì nó còn nhớ lại, thành ra lợi ích. Thầy đang nói là hạnh mà không tư duy như bình dở, dầu đựng được pháp cũng mất. Thành quý vị nên nhớ, nghe pháp rồi tối rảnh rồi không nên ngủ nghe, đem pháp lại tư duy suy ngẫm, tư duy tới tư duy lui, tại sao nó như vậy, tại sao nó kia, mà sanh để sanh ra được cái kiến, sanh ra được cái huệ. Bây giờ mình tư duy rồi, cái pháp đã vào trong cái tâm mình rồi, nhưng mà mình không thực hành, không có lấy cái trong tàu, lấy những cái gì trong tâm mình đã thực hành trong thân khẩu của mình, tức là không có làm hạnh. Thì giống như bình dơ, cái người không tu giống như cái bình dơ, tuy nước không mất, xong dơ bẩn không dùng được, là những cái gì mình tư duy nó chứa động nhưng mà không bao giờ thực hành nó. Chẳng như mình tư duy là vô thường khổ không vô ngã nào nãy, mà lúc nào cũng thấy thường, thấy nào lúc nào đời thấy cũng thấy vui, thấy không? Thì đương nhiên tất cả hành động mình làm nó ngược hết trơn à, không giống gì tư duy hết trơn á. Thầy giống như là cái bình nước này, nó có cái bình á, nhưng mà cái bình này nó chứa toàn đồ bậy không à, thể nào mà lấy ra toàn chất độc không à. Thì giống như là bây giờ nó có chứa, nó có chứa pháp, mà cái pháp này nó là ít vậy, như cái bình này nó lộn xộn đúng rồi, nó có nước, nó có nước thiện nước ác, nhưng mà nước ác nó, nhưng mà thiện ác nó pha nhau thành ra là thành ra nó dơ rồi, cũng như trong bình có nước sạch, bây giờ trong nước sạch đó mình chế thêm nước đáy rồi vô đóng vậy, thì trong mình tắt nước sạch nó không ảnh hưởng gì hết trơn á, mà mình nhìn vô là thấy tướng của nước đáy không à, thì cái tâm nó toàn là dơ bẩn, là thành ra không tu tới để phát triển những cái gì mình tư duy lên, những cái gì mình nghe lên đó. Thì tuy rằng có cái nước trong động đó nó không có mất đó, xong dơ bẩn không có dùng được, là hành, tức là đem những cái gì mà mình suy ngẫm thấy nó là chân lý để mình áp dụng ra, để nó hữu dụng ra, để nó phát triển ra. Còn nếu mình không làm nó vô ích, tức là không có dùng được. Thế là ba hạnh văn tư tu là như vậy. Giờ nếu không được mất niệm, tất được ba hạnh. Bây giờ mình nghe pháp mà cái tâm mình niệm trong cái vấn đề nghe, thì tức là không được cái hạnh, được hạnh nghe pháp. Giờ mình tư duy là cái tâm mình luôn luôn quán chiếu vô cái sự tư duy, bám chặt sự tư duy, nó thì được hạnh là hạnh tư duy. Tu cũng vậy, khi tu là cái tâm mình dính vô cái niệm tu hành, thấy không? Cái tâm mình dính vô cái pháp tu, không bao giờ rời bỏ nó, thì ba hạnh được viên mãn. Do đó phải nói là niệm đứng đầu trong mọi hạnh, nó là cái nguyên nhân viên mãn được mọi hạnh, nguyên nhân tăng trưởng và phát triển mọi hạnh đi đến mức cùng cực. Người có ba hạnh, tức là đi trên đường đạo Phật này, nó công luôn là văn tư tu là ba hạnh, không có thể một cái mà thành tựu được nha, phải luôn luôn phải ba cái. Một cái là nhờ trợ ngoài, tức là văn, một cái là tự mình là tư duy, một cái thứ ba là thực hành. Thì có ba cái này thì đạo nó mới thành. Nếu mà bỏ trong ba cái này thì cái tâm nó hư. Nhưng mà trong ba cái này cái quan trọng nhất là cái tư duy, cái tư duy là cái chánh của mình, còn cái thực hành nó chỉ là áp dụng cái tư duy thôi. Thành ra bắt chánh đạo nó nói về chánh kiến và chánh tư duy, chứ nó không có nói về cái mấy cái khác nhiều. Người có ba hạnh, tức là văn tư tu trên, thì phá được phiền não quán tặc từ vô thủy. Đó, đây đó, là cái cú cánh của người tu là muốn phá rốt ráo, nghĩa là từ gốc rễ căn bản phiền não, thì nhờ ba hạnh này mà phá được đó. Bởi vậy nó quan trọng như vậy, mà phá từ vô thủy đó ha, gốc ráo từ căn nguồn, mà từ nghĩa là ban sơ đó. Do vậy phải thường nhiếp niệm nơi tâm, không cho mất niệm. Nhất niệm nơi tâm, tức là luôn luôn nghe pháp thì niệm là niệm nơi nghe, tư duy thì niệm nơi pháp đang tư duy, đại khái vậy đó. Luôn luôn không cho cái niệm nó mất, tức chính là mặt dắt cứng vào tận, đã không sợ bị giặc hại lại diệt được giặc nữa. Thì đó là về cái niệm. Thì quý vị phải công đức này là quý vị phải tập hết tất cả công đức này, công đức dành cho trọng yếu, dành cho những người muốn hành đạo xuất thế. Thành ra quý vị bắt buộc bắt buộc phải hành đó đó. Còn nếu mà nói bây giờ mình muốn xuất thế là muốn ra quả mà cái này mình bỏ hết đó, bỏ đạo cái gì tu cả đời nó không thành gì hết đó. Rồi công đức thứ sáu là nói về công đức về thiền định. Này các tỳ kheo, nếu người nhiếp tâm, tâm ắt tại định, do tâm nơi định khéo biết tướng các pháp sanh diệt của thế gian, cho nên các ông thường nên tinh tấn tu hành các thứ thiền định. Người đạt được định, tâm không tán loạn như nhà tiết nước, phải giỏi đắp đê. Người tu cũng vậy, vì nước trí tuệ nên khéo tu thiền định, không để rỉ mất, đó gọi là định. Cái thiền định là nó có hai chữ, một cái chữ thiền là quán sát, cái định là tập trung. Thì mọi pháp nó có hai giai đoạn, một giai đoạn quý vị phải tập trung vào nó, và một giai đoạn quý vị phải quán sát để coi cái pháp nó sanh diệt ra làm sao. Thành ra cái pháp nào nó cũng có hai tánh thiền định hết, chứ không có pháp nào mà, nhưng mà có cái pháp thì định nhiều, có pháp thì thiền nhiều, thì nói chung là thiền định. Bây giờ muốn thiền định thì cái tâm mình nó phải nhiếp phục được, tức là phải điều khiển được nó. Thì cái tâm mình thường thường nó nhảy cái chỗ này, nó nhảy chỗ kia, nó như là mình nó gọi là buông lung phóng túng vô độ. Thành ra cái nhiếp tâm tức là kéo cái tâm trở lại, của cái tâm quay trở lại, nhiếp phục được nó, hàng phục được nó giống như cái chữ gì đó. Thành ra cái thiền định mục đích của nó là làm sao hàng phục được cái tâm duyên ý mã, tâm chạy tâm nhảy, như là ngựa, như là thủy dưỡng. Thì tức là cái thiền định mục đích là tập trung lại một cái vấn đề, rồi để quan sát một vấn đề nào đó thì nó gọi là thiền định. Thiền định cái tướng đầu của nó là định, tức là tập trung. Thứ hai là thiền, tức là quan sát suy ngẫm về cái đó. Thì tâm ắt tại định, người mà khéo nhiếp tâm, cái việc khéo cái tâm lại, kéo cái tâm được thì cái tâm nó trụ lại một chỗ, thì tâm ắt tại định. Do tâm nơi định, bây giờ cái tâm á, bây giờ nó chịu trụ một cái chỗ rồi, thì khi mà trụ chỗ đó thì bây giờ mới nhìn kỹ chỗ đó lại. Mà chưa đó chạy nhảy thì mình nhiều khi mình đi ngang qua chỗ đó, nhưng mà cái tâm mình nó, mình đi ngang cũng như mình đi ngang gara qua cái giường qua đó, nhưng mà cái tâm của mình nó đang nhảy, nó nghĩ đến cái chuyện này chuyện kia, rồi nhiều khi mình thấy qua cái nó trồng sao thế này, thành ra mình không biết được cái tướng trong cái tướng của cái giường qua nó là sao. Nay bây giờ mình nhiếp cái tâm mình lại rồi, mình cột nó lại được rồi, thì khi mình đi đường qua, mình cột vô cái trong cái giường qua thí dụ như vậy, thì mình mới hiểu được cái đường qua, cái tướng nó là thế nào. Thành ra đó là khi mà tâm nơi biết nơi định rồi đó, thì lúc đó mới dùng công đức của thiền, tức là mới khéo biết được các tướng, các pháp sinh diệt của thế gian, thì lúc đó mới thấy được các pháp sinh diệt của thế gian. Cái tâm lúc đó mình an trú được rồi đó, nó không bị vọng tưởng phiền não nữa, tham sân si nó lôi kéo nữa, thì lúc cái tâm nó bắt đầu nó mới là mình tìm tòi, nó mới phân tích được cái pháp được. Còn nếu mà cái tâm mà lúc nào cũng thằng này nó kéo, thằng kia nó kéo, không có làm được gì hết á, thì lúc đó là mới biết được các tướng sinh diệt của thế gian pháp. Nên Phật dạy nói rằng là cho nên các ông thường nên tinh tấn tu hành các thứ thiền định. Do đó là khuyên là phải mọi người nên tinh tấn tu hành các thứ thiền định, là tùy theo căn tánh của mỗi người. Mà thiền định mỗi pháp nó mỗi khác nhau, mỗi người là hợp với cái pháp nào thì tu hành cái thiền định đó. Thì tổ dạy là nhiếp tâm gọi là phương tiện thiện xảo, chê bỏ các tâm hạnh thấp hèn, lần lượt chứng được các thiện. Thì là nhiếp tâm tức là bây giờ cái tâm mình nó có cái đó, có tâm vọng, nó có tâm tham, tâm sân, tâm si, thì rồi mình nhiếp cái tâm mình quay trở lại hướng về cái tâm về tâm đạo, thấy không? Tức là cột nó vào cái cột trụ của đạo, cột nó vào cái cột trụ của Bồ Đề Tâm. Thành ra nó là cái phương tiện điện xảo, tức là lôi cái tâm đó trở về một cái tâm khác. Thành ra trong này nó nói là khi mà lôi cái tâm nó trở về tâm khác, tức là không để cho những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, những cái tâm ác nó lôi kéo mình nữa. Thành ra nó là từ bỏ các tâm hạnh thấp hèn, mà do từ bỏ tâm hạnh thấp hèn mà lôi kéo trở lại cái pháp thiện, nên lần lượt chứng được các thiện. Mà nếu mà mình khéo điều phục nữa thì có thể phát sanh đủ các thứ tam muội. Tâm đã nơi định tất như mặt trời trên không, sáng soi muôn vật, thì cũng nói như một cái ngọn đèn, nếu mà trước gió thì nó lao chao nên ánh sáng nó mờ, mờ đó là cái tâm đó, như ví dụ như cái tâm phóng dật, cái tâm phóng dật cũng như là ngọn đèn bị gió nên nó mờ. Còn nếu bây giờ mình lấy cái bóng mình chụp vô, nó chụp vô thì ngọn đèn nó không có gió nữa, thì đương nhiên ngọn đèn nó sáng tỏ, thì nó cái định lực nó giống như vậy. Nhưng cái tâm mình nó tập trung, nó không bị gió nó thổi nữa, thấy không, gió bắc phong, gió ngũ dục nó thổi nữa, thì nó an định, nó an định. Mà nhờ an định như vậy nên cái tâm nó sáng suốt, nó sáng tỏ. Mà cái tâm sáng tỏ đó, mà có thể chiếu soi được muôn vật, ha, mà khi mà chiếu soi được muôn vật một cách rõ ràng, nên mà chiếu soi muôn vật cách rõ ràng, nên trong kinh này nó nói là nên khéo biết các tướng pháp sanh diệt của thế gian. Nà, thì cái tâm năng định là vậy đó. Nếu mà gì không có định á, bảo đảm cái chuyện nhìn cái pháp gì nó cũng không được viên mãn hết trơn. Thành ra tập á, quan trọng á là phải tập thiền định. Nghe không? Cái đạo Phật á, mục đích cái thiền định của đạo Phật á chỉ là để cho tập cái định tâm, sanh ra cái định lực, để mà chi, để mà nhìn pháp cho nó rõ ràng, minh bạch. Mà nhờ cái nhìn pháp cho rõ ràng, minh bạch vậy, trí tuệ nó phát sanh. Mục đích đạo Phật là chỉ vậy thôi. Chứ một định á, không có dùng những cái năng lực khác của nó. Mặc dù định nó có rất nhiều cái những công năng của nó, nhưng mà mục đích của đạo Phật chỉ dùng định để phát sanh huệ thôi. Thành ra nặng trong cái vấn đề này. Cho nên các ông thường nên tinh tấn tu hành các thứ thiền định. Thì nói là tinh cần để đối trị ba loại giải đãi. Giải thứ nhất là tinh cần tu tập hạn chế ăn ngủ, điều hòa hơi thở ra vào, để đối trị lười biếng không an ổn. Cái này là cái bệnh chung của những người sơ cơ tu tập. Thì đương nhiên là mình đầu tiên mình sẽ bị cái này, ăn ngủ bất thường, ham ăn ham ngủ nghỉ, thành ra phải tu tập hạn chế. Cái này là do cái tâm mình biết là nó là cái hại, mình hạn chế nó thuộc về cái dục, mình phải từ nó. Rồi hơi thở mà do ăn ngủ bất định như vậy, hơi thở bất đều, thì bằng cách là nặng về cái vấn đề điều hòa hơi thở. Thì mà hơi thở mà tâm nó điều thì tâm nó an lạc, tâm an lạc thì tâm không thấy mỏi mệt, sanh ra lười biếng. Thì vấn đề đầu tiên là tinh cần tu tập hạn chế ăn ngủ, điều hòa hơi thở.